Cô Vụt nói, sao đi một tháng mà chú hai chưa về vậy không biết? Thế khi mà ổng được ngon cơm, ngọt canh, rồi mê mớt ở luôn trỏng mà bỏ bà con mình hay sao mà? Ấy là lời than vì buồn bực mà phát sanh. Nhưng Thu Thủy xúc động tận đáy lòng, nàng biến sắc, rồi buông đũa, đi ra sau hè ngồi gục mà khóc. Ông cháu hai Cường ra đi, ở nhà cũng đếm từng ngày. Một buổi sớm mơi, Diệp thức dậy, ra vô một lát. Bữa nay nữa là 35 ngày, nghĩa là một tháng 5 ngày mà chưa về. Cô Thiên Hương với cô Lê nhìn nhau chau mày. Thu Thủy rẽ lên khóc tức tưởi. Hai mẹ xúm lại dỗ con. Mấy mẹ con kẻ khóc người nói, đừng gây quang cảnh buồn thảm trong nhà. Tình cờ Diệp đương ôm của bên hè vùng la lớn, ông hai về. Mấy mẹ con đứng một lượt như âm nhạc dứt bản và ra ngoài sân mà đón. Thì quả ông hai Cường vừa ra khỏi mé rừng, ông Đường đi dọc theo mấy dòng khoai mì, vài ông mang một gói bao vải trắng, còn một tay xách cái túi bằng bố và một tay xách một cái bao hàng coi bộ nặng dữ. Diệp chạy ra tiếp xách cái bao hàng giùm cho ông. Cô Lê kêu lớn, còn Xuân Sơn đâu, nó không về hay sao? Ông hai còn đi ngoài xa, nhưng thấy có Thu Thủy đứng chờ nên ông trả lời liền,
ông nội với cha nó cầm nó ở lại chơi thêm ít ngày rồi sẽ cho người đưa nó về sau. Chú nóng nảy sợ nhà trong nên chú xin về trước, mà cũng cứ theo cầm hoài đến giáp tháng mới chịu cho chú về trước đây.
Con Thu Thủy ở nhà nó trông quá, ăn ngủ không được, nó mới nhớ nó khóc kế chú về đó.
Khóc mà nổi gì, ở nhà có hai má với gì. Xuân Sơn đi đường thì có ngoại, vô cổng có thêm cha với ông nội nó nữa, có sao đâu, nên lo sợ mà khóc. Thôi vô nhà rồi sẽ nói chuyện. Ở cổng có gói đồ cho mấy mẹ con đủ thứ đây, vô coi.
Cô Lê rước cái túi bố cô xách, ông hai rảnh hai tay, ông đi trước, mấy người nhà đi theo sau. Thu Thủy hay Xuân Sơn chưa về, không khóc nữa, nhưng sắc đầm đầm chán nản nên buồn hiu. Cô Thiên Hương muốn gỡ nỗi buồn cho con nên theo hỏi gấp ông hai, chú về mà Xuân Sơn chịu ở lại một mình hay sao?
Nó không chịu chứ, nó nói nó hứa với Thu Thủy vô thăm cha với ông nội ít bữa rồi nó về, sợ lại lâu Thu Thủy buồn. Tại cha nó chiều mến, cộng nội nó thì vui mừng quá. Hai cha con cứ theo o bế dụ dỗ, làm đủ cách cho nó vui lòng. Nó không biết nói sao mà về được. Cực chẳng đã phải ở lại, xong nó dặn chú mà về được, biểu Thu Thủy đừng có buồn. Để nó ở trỏng một thời gian cho ông nội với cha nó vui lòng, rồi nó sẽ về rước hết cô ở với nó. Được như vậy nó mới chịu ở luôn. Ông nội với cha nó cũng chịu như vậy. Nó chịu ở lại mà nó có xin cha nó mua hàng, cây, mua bông tai, lại cũng mua một đôi vòng vàng mà gửi cho Thu Thủy. Ông chịu hết, ông sai người đi mua đủ thứ mà gửi về cho Thu Thủy đây. Để rồi soạn ra mà coi.
Nếu vậy thì chú đưa Xuân Sơn vô, thiệt người ta mừng lắm hay sao?
Mừng dữ lắm mà, hai cha con cứ tiếc sao không ai dắt đi hết một lượt vô cho rồi.
Chú về tới đây hồi nào?
Vô tới Hà Tiên phải ở lại đó tới hai bữa mới có ghe ra hòn mà quá gian. Ghe mới tới hồi sau mai mọc, chú đợi hừng sáng chú mới xách đồ đi về đây.
Hơn 20 ngày rồi, bữa nào Thu Thủy cũng giác cần câu ra mấy biển ngồi câu mà ngó chừng, không có thấy gì hết. Bữa nào chiều về nó cũng buồn hiu.
Tội nghiệp dữ hồng.
Vô nhà, ông hai Cường lột cái nón quăng lên bàn, ngó thấy Lê và Diệp xách bao với túi vô để trên ván. Ông tháo cái gói mang trên vai ra rồi xách đem để luôn trên gián. Diệp cười và nói, ông hai về Sài Gòn á, mưa nắng tay với áo vành tơ coi được quá. Ông hai cười mà nói,
ôi ông nội thằng Xuân Sơn bay mua sắm đặng đi xa hơi chơi với ổng đó. Chớ ông già rồi, lại ở treo leo ngoài hòn, ăn mặc cái gì cũng được. Ông kể lòng kể dạ, ông có thèm kể áo quần dài nón đâu con.
Ông móc túi áo bành tô, lấy ra một cái hộp giấy, đưa cho Thu Thủy mà nói.
Xuân Sơn biểu cha nó mua đồ mà gửi riêng cho con đó, dở ra mà coi.
Cô Lê lấy hộp, dở ra thì thấy một đôi vàng chạm, một sợi dây chuyền vàng nhỏ với một đôi bông tai dài. Cô Thiên Hương biểu Thu Thủy lột đôi bông tai huyền ra, rồi cô đeo đôi bông tai vàng vô cho con. Cô cũng mở dây chuyền ra mà đeo luôn nữa. Cô Lê biểu Thu Thủy đưa tay đặng cô đeo vòng thử coi có vừa hay không, vì lúc này Thu Thủy ốm nên đôi vàng rộng một chút, chớ hai món kia thì vừa. Ông Hai nói,
tuy không nói ra chứ Khải Quang mua đồ gửi cho dâu đó cũng như đi lễ hỏi, ông nội Xuân Sơn lại nói chừng nào về cổng ổng sẽ đưa bông tai nhận hột xoàn cho mà đeo.
Thu Thủy chúng chím cười. Hơn một tháng nay mới thấy được nụ cười của con trở lại, bởi vậy hai bà mẹ vui hết sức. Biểu Thu Thủy đeo luôn đồ mà chơi, tớ có ngủ sợ cấn mép thì cởi đôi vàng mà cất, còn hai món kia đeo hoài được. Ông Hai mở cái gói của ông mang mà lấy ra hai cây lãnh đen bốn quần với bốn dắp áo xuyến mà nói,
ông nội thằng Sơn nghe ngoài hòn không có bán hàng lụa, ông đếm đàn bà trong nhà mình lớn nhỏ hết thảy là bốn người, nên ông sai đi mua hàng gửi để mà mai đủ bốn bộ đồ đặng chừng về có sẵn áo quần bận mà đi, về cổng rồi sẽ mai nữa.
Diệp thấy mình cũng được một bộ đồ hàng thì khoái, nên khen ông già tử tế quá. Ông Hai nói,
chừng về cổng rồi sẽ biết mà. Ừ, ông còn quên cái này nữa chứ.
Ông móc túi ra, lấy một gói nhỏ, mở đưa cho cô Lê một kim giấy bạc, mà nói cha thằng Sơn gửi thêm 1.000 nữa biếu để dành đặng chừng nào bà con mình vô được thì sẵn tiền bạc mà đi. Không lấy, ông cũng không nghe, nên buộc lòng phải lấy. Ông lại đưa một tấm hình chụp cho Thu Thủy rồi nói,
Xuân Sơn gửi hình nó về cho con đó, bữa hổm này đi chơi rồi nó chụp hình với ông nội ông ngoại nó đó.
Hai bà mẹ và Diệp xuống lại quay hình thì thấy Xuân Sơn mặc âu phục đàng hoàng, đứng với ông ngoại một bên, ông nội một bên, hai ông cũng mặc đồ tây, sau lưng có một chiếc xe hơi thiệt tốt. Cô Lê nói,
thiệt mà, hồi trước cứ tưởng ông phá nó dốc chơ.
Thu Thủy cười nữa. Ông Hai biểu Diệp mở bao hàng lấy đồ ra, còn ông lo mở cái túi. Ông rút ra một đôi giày da đen, một cái quần tây, một cái áo sơ mi với đồ cũ của ông, lại có một bộ đồ mát may bằng lụa trắng nữa. Còn Diệp sắp ra trên dáng đủ thứ, bánh mì, đồ hộp, sữa bò, nho khô, trái bom, xá lị. Bây giờ cả nhà đều vui, Thu Thủy cũng hết buồn, quay bộ không ai nhớ hạnh phúc thiên nhiên, nhàn lạc của xứ An Viên thường giảng dạy. Mắt mừng, vàng bạc, quần áo, xe hơi tốt, đồ ăn ngon, vui sướng với nhau một hồi. Cô Lê biểu Diệp đi nấu cơm cho chú ăn, sợ đi dưới ghe hôm qua chú ăn không được no nên đói bụng. Mặt trời mọc đã cao rồi, ông Hai thay đồ, ông mặc quần vắng ở trần, tay cầm quá tiền lẻ còn được 100 mấy. Thấy hai cô mắc dọn dẹp đồ, ông đưa quá tiền cho Thu Thủy và biểu gọt bom xá lị hay là mở mấy hộp bánh mà ăn cũng được. Đồ của Xuân Sơn mua gửi cho mấy mẹ con ăn chơi để dành làm chi, ông nói, rồi ông đi ra ngoài thăm đồ của ông trồng. Thiên Hương với Lê nhận thấy ông chú lanh lợi, ông nói xui lắp khéo, làm cho Thu Thủy hết buồn thì hai cô mừng. Quay mấy vóc áo quần rồi quái lại, xếp đồ của ông chú, mở tủ cất hết. Thấy Thu Thủy cứ ngồi nhìn hình, hai cô mới lấy dao, gọt một trái bom với một trái xá lị, biểu con ăn, nói trái cây tươi ăn cho rồi,
để lau thúi, còn bánh trong hộp để dành được. Thu Thủy ăn trái cây với hai mẹ, lại lấy một thứ một miếng đem vô bếp cho Diệp ăn. Cơm chín rồi, Thu Thủy ra vườn mời ông ngoại vô ăn. Trong lúc ăn cơm, ông Hai Cường mới thuật việc nhà của Lê cho Lê nghe. Ông nói, ông có đến kiếm thăm anh chị là cha mẹ của Lê. Cha của Lê già chết đã 4 năm rồi. Mẹ của Lê cũng còn ở căn phố hội trước đó. Nhờ buôn bán khá nên bây giờ có 5-7 ngàn. Anh của Lê hồi trước làm tài xế, tiện tặng nên sắm được một chiếc xe căm nhông nét đưa hành khách đường Sài Gòn Thủ Dầu Một. Còn hai đứa em của Lê, đứa gái giúp mẹ buôn bán, đứa trai làm việc nhà in, cũng thông thả. Cô Lê nghe cha mất thì buồn, chừng nghe nói mẹ với anh em khá hết thì yên bụng. Ông Hai nói mẹ của Lê đã hết giận Lê. Bà nghe ông nói ông nuôi Lê 16 năm nay, Lê sanh con trai, bây giờ bên nội đứa nhỏ kiếm nhìn nó, ông đưa nó về cho cha nó rồi, sao ông sẽ đưa Lê vô nữa. Bà hay như vậy, bà mừng lắm. Ông Hai cũng nói luôn việc gia đình của Thiên Hương nữa. Vô chơi được ít bữa, ông tính đi Mỹ Tho và Nhật Tảo. Khải Quang hỏi ông đi có việc chi, ông thuật sơ việc nhà của Thiên Hương cho chàng nghe. Chàng cản không cho ông đi, nói không thế gì ông dò được. Chàng cất miếng giấy của Thiên Hương viết và hứa để chàng cậy người tai mắt ở Mỹ Tho và Nhật Tảo nói chuyện ngay với ông ngoại và ông nội của Thu Thủy cho. Nếu ông nào chịu nhìn nhận mẹ con Thu Thủy là con cháu thì ông sẽ cho người rước hết lên. Rồi ông nội có sung sơn nói chuyện làm xuôi với ông nội hay ông ngoại của Thu Thủy, đặng làm lễ cưới xứng xuôi xứng gia cho rõ ràng. Mẹ con Thu Thủy nghe nói như vậy thì mừng, nhưng cô Lê nói cũng cứ tính là đương môn hộ đối hoài, tục đó cũng chưa chịu bỏ. Ông Hai nói
không phải đâu con, tại khác đạo nên mới sanh rắc rối chứ.
Hai đứa nhỏ nó quen đạo thiên nhiên, quài xong quá rồi, con tưởng không cần phải làm rình rang chi cho sanh chuyện. Thiên Hương nói, để ông Khải Quang hỏi coi cha mẹ chỉ còn mạnh giỏi hay không. Dạ, có tha thứ cho chị chưa? Còn ở bên nội có Thu Thủy có nhìn hay không nhìn, chị cũng không cần. Dầu hai bên, ai không chịu nhìn hết, mà sắp nhỏ yêu nhau, đợi nó lớn rồi thì cưới gả. Cô Lê hỏi ông Hai, vậy chứ ông cháu đi mấy bữa mới tới, và cha với ông nội sung sơn đối đãi thế nào? Ông Hai Cường ăn rồi, ông đi uống nước, đợi dọn dẹp xong hết, có đủ mẹ con Thu Thủy ông mới nói.
Hôm đó nhờ gió xuôi nên gần tối vô tới Hà Tiên, mướn phòng nghỉ một đêm. Xuân Sơn nhớ nhà lục đục thức hoài, chỉ có xe đò chạy ngã Châu Đốc mà thôi, nên sáng bữa sau lên xe đò mà đi. Phải nghỉ đó một đêm nữa, chờ sáng ngày thứ ba mới đi được, mà bị trục trặc dọc đường nên tối mò mới tới Sài Gòn. Xuân Sơn thiệt là quê mùa, tới chợ lớn nó thấy thiên hạ đông đúc, điện sáng như ban ngày, nó khiếp sợ rồi nó không dám hó hé. Xe tới bến, ông Phán kêu ba chiếc xe kéo chở hết về cầu kho. Tối nên có Khải Quang ở nhà, hai cho con mừng quá, cảm ơn ông Phán, hỏi sao không vô cho đủ hết luôn thể. Hai người ôm Xuân Sơn mà nói lăng xăng, ông cụ nói nó giống cha, Khải Quang khen nó mạnh giỏi, bậm trợn. Ông Phán cắt nghĩa nói má nó bị rét nên yếu chưa đi được, để sau sẽ vô với mẹ con Thiên Hương. Ông cụ biểu chú bếp đi mua đồ nấu cơm dọn ăn đỡ, kêu bồi dặn sáng bữa sau phải lại chợ cầu kho, kêu một người mai đồ tây với một chị mai đồ mát đo cho ông cháu đặng mai cho mỗi người có mỗi thứ một bộ mà bận liền, rồi sau sẽ ra Sài Gòn đặt mai thêm. Khải Quang tiếp dặn anh bồi bữa sau phải đo đầu đo chân ông cháu chú rồi ra Sài Gòn mua giày mua nón cho đủ bộ giận. Ăn cơm rồi ông Phán xin về thăm nhà cho vợ con mừng. Ông cụ biểu bồi dọn thêm một cái phòng trên lầu đặng ông cháu chú ngủ. Khải Quan hỏi chú mười mấy năm nay chú ra Phú Quốc sống cách nào? Chú thuật hết cảnh đời thiên nhiên ngàn lạc, thân yêu đầm ấm của bà con mình ngoài này cho hai cha con nghe. Chú không giấu giếm điểm nào hết á. Chú cũng nói thiệt tình Thu Thủy với Xuân Sơn trìu mến nhau không chịu rời. Nói chuyện đến khuya thấy Xuân Sơn buồn ngủ, ông cụ mới biểu đi ngủ, để bữa khác sẽ nói chuyện nữa. Sáng bữa sau, Khải Quan đem xe hơi ra đi làm việc. Ông cụ biểu phải lựa mua thêm một chiếc xe nữa và mướn chauffeur lái đặng cụ đi chơi với Xuân Sơn. Ở Sài Gòn hãy có tiền muốn thứ gì cũng có hết á. Chú cháu có mỗi người một bộ đồ mát bằng lụa trắng, một bộ đồ tây với giày vớ và giày hàm ớt để đi trong nhà nữa. Bữa sau mua thêm được một chiếc xe hơi mới nữa, có chauffeur lái cho ông cụ đi chơi với ông cháu chú. Xe cũ thì Khải Quan cầm tay lái mà đi làm việc. Có quần áo, có xe hơi rồi, ông cụ bắt ông cháu chú phải đi chơi với ông hoài à. Đi xem chợ, đi khắp hết các ngã đường ngoài Sài Gòn cho Xuân Sơn biết. Rồi bữa khác đi chợ lớn, đi vô tới Bình Tây, Bình Đông, xóm Củi, không bỏ sót chỗ nào hết á. Khải Quan hỏi con nhỏ lớn có học chữ hay không. Xuân Sơn có nhờ má hai nó dạy, nên nói với Thu Thủy biết rành rẽ. Cha nó biểu đọc và viết cho ổng coi, ổng vừa lòng. Ổng hỏi sơ địa dư sử ký, nó trả lời được hết á. Ổng ra toán rẻ rẻ, nó làm cũng xong. Ông khen lắm. Xong ổng nói đời nay biết chữ Việt chưa đủ, phải biết nói tiếng Pháp, tiếng Anh nữa mới đắc dụng. Ổng mướn một người mỗi bữa sớm mời lại nhà dạy Xuân Sơn học chữ Pháp, rồi buổi chiều sẽ đi chơi. Xuân Sơn chờ học chữ Pháp lắm á. Buổi chiều đi chơi thì ông nội nó chở đi. Bữa vô sở thú coi cọp, coi voi, bữa xuống mé sông coi tàu buôn, tàu trận. Tối có bữa ăn cơm nhà, có bữa cha nó chở hết ra Sài Gòn ăn cơm Tây. Có bữa chở vô chợ lớn ăn cơm tàu, ăn rồi khi đi coi hát Quảng Đông, khi đi coi hát cải lương, khi đi xem chớp bóng, đi chơi bên vùng Khánh Hội. Chú nhớ cảnh đời sống của chú ngày trước, chú buồn quá. Xa lánh phong trần mười mấy năm, bây giờ trở về Sài Gòn thấy thiên hạ đông đảo lăng xăng rầm rộ, chú ngán hết sức, muốn về Phú Quốc cho mau. Ngạc hai cho con cứ theo cầm ở chơi hoài, về không được, đại biểu ở cho Xuân Sơn học chữ Pháp. Ở đúng một tháng rồi chú nói chú phải về, vì bỏ mấy con cháu mà này lại mẹ Xuân Sơn không được mạnh, nên chú không yên lòng. Hai cha con mới chịu để cho chú về. Xong năn nỉ để Xuân Sơn ở lại đặng học ít tháng. Trong lúc ấy Khải Quan dò ý bên nội bên ngoại của Thu Thủy coi thuận nghịch lẽ nào, rồi sẽ cậy người ra cho hay, và rước mấy mẹ con vô luôn thể. Thấy nói quá cực chẳng đã, Xuân Sơn phải chịu ở lại, và chú chịu đi về một mình. Rồi đó hai cha con mới sai đi mua đồ cà túc cà tan, cái thì cho hai con, cái thì cho Thu Thủy, đặng chú đem về đó.
Ông Hai Cường nói xui rót. Thu Thủy nghe Xuân Sơn được bên nội hoan nghênh phải ở đặng ăn học, nhưng chàng không chịu quên nàng, mà Khải Quan cũng lãnh lo công việc nhà cho mẹ nàng nữa, bởi vậy nàng không buồn. Cô Lê với cô Thiên Hương thấy vậy, hai cô cũng yên lòng. Buổi chiều, ông Hai ra thăm quan quận, đặng cho hay ông đã về rồi và chuyển đạt lời cảm ơn của Khải Quan. Bữa sau, cô Lê tính cắt quần áo mà may trước cho Diệp với Thu Thủy. Cô biểu Diệp đi chợ mua thịt cá và mua chỉ cho sẵn đặng cô may. Thu Thủy bây giờ không có Xuân Sơn nữa nên đòi đi theo Diệp chơi. Nàng sợ đeo đôi vàng rủi đụng chạm móp uổng nên cởi giao cho mẹ cất để đeo đôi bông tai huyền với sợi dây chuyền mà thôi. Cô Lê và cô Thiên Hương ở nhà với ông Hai. Hai cô có ý mừng Xuân Sơn chịu ở lại trong Sài Gòn, và mừng Thu Thủy cũng yên lòng nên không buồn bực lắm như hôm Xuân Sơn mới ra đi. Ông Hai mới tỏ thiệt rằng bữa trước thuộc chuyện vì cô Thu Thủy ngồi nghe, ông sợ nàng buồn nên ông phải thiêu dệt mà giữ sự thiệt lại một chút đỉnh cho em. Ông nói vô tới Thiệt, hai con Khải Quan mừng rỡ hết sức, lại trách sao không chịu vô hết một lượt, đặng đoàn tụ một nhà cho vui. Đêm đầu, ngủ trên lầu với Xuân Sơn cho chàng quen, nhưng kể từ đêm sau, thì ông xin ngủ lại các phòng khách tầng dưới, đặng ông ra ngoài cho tiện. Khuya Khải Quan xuống hỏi thăm bề ăn ở ngoài hòn nữa, và trách mẹ Xuân Sơn với mẹ con Thu Thủy sao không chịu vô. Nói Lê có bệnh thì phải vô trọng mới có thầy có thuốc mà uống. Còn Thiên Hương là chị em của Lê, Thu Thủy là em Xuân Sơn thì chàng xem như chị em, con cháu của chàng, có chi đâu mà ái ngại. Ông hai phải nói thiệt cho Khải Quan biết, hai trẻ sống chung với nhau từ khi mới lọt lòng nên trìu mến không chịu rời nhau. Mới 16 tuổi mà lửa tình đã ngúng, quay bộ muốn làm vợ chồng. Hai mẹ muốn để vài năm nữa lớn khôn rồi sẽ phối hiệp. Vì vậy nên hai mẹ thừa dịp mới khuyên dỗ cho đứa chịu đi, đứa chịu ở, phân rẽ nhau trong một thời gian, cho Xuân Sơn thạo việc đời và cho Thu Thủy khôn lớn rồi sẽ cho gần lại nhau. Khải Quan suy nghĩ rồi, ông ta cho tính như vậy là phải, mới rước thầy dạy Xuân Sơn học chữ Pháp, cho Xuân Sơn đi chơi đặng thạo việc đời. Hai cha con tưng tiêu, chiều chuộng quá, làm cho Xuân Sơn mê mùi phú quý, vui sướng mới chịu ở lại mà để ông về. Khải Quan có hứa sẽ hết lòng nuôi dạy Xuân Sơn và kiếm người nói cho ông hội đồng ở Mỹ Tho tha lỗi cho Thiên Hương và cho ông tổng ở Nhật Tảo nhìn Thu Thủy là cháu nội. Mà dầu nói được hay không, hễ Xuân Sơn hoặc buồn nhớ hoặc thả việc đời rồi, ông sẽ kệ ông Phán ra rước hết về đặng đoàn tụ cùng nhau một cửa cho vui. Cô Lê mừng con có ông và cha lo nuôi dạy, mà cô cũng khỏi xa chú gấp. Cô Thiên Hương thì mừng có người lãnh lo dùm cho cha mẹ cô hết phiền giận cô. Hai cô yên lòng, bây giờ chỉ còn chăm non, dỗ cho Thu Thủy đừng có buồn nhớ Xuân Sơn, lo tập nữ công, đằng sau ngồi cái địa vị nội trợ cho xứng đáng. Nhờ hai mẹ an ủi, nên từ đó Thu Thủy lo tập may vá và phụ nấu cơm, có rảnh thì theo dịp đi câu, hoặc theo ông ngoại ra vườn phụ tưới rau, nhổ cỏ. Ông ngoại nói, Khải Quan ép buộc Xuân Sơn ở lại cho ít ngày rồi sẽ cho người đưa về sau. Đã gần 4 tháng rồi mà Thu Thủy không thấy tâm dạng gì hết. Nàng bắt đầu buồn nhớ. Nàng thường lấy tấm hình chụp của Xuân Sơn ra nằm mà nhìn. Có bữa nhìn cả ngày mà không biết chán. Có bữa nhìn rồi chảy nước mắt. Hai mẹ cũng bắt đầu lo nên kiếm chuyện mà khuyên giải. Nói chắc Xuân Sơn mắc học chữ Pháp nên chưa về được. Người vướng bệnh tình, chỉ có người tình mới trị hết bệnh được, chứ người khác khuyên giải cũng như nước đổ trên lá muôn, có thấm tháp gì đâu. Bởi vậy, hai mẹ nói thế nào cũng không phá tan nỗi sầu cho Thu Thủy được. Ông Hai Cường về được nửa năm rồi. Một bữa, quan quận sai người đem vô giao cho ông Hai một phong thơ. Ông Hai cảm ơn rồi cầm thơ vô nhà trao cho Thiên Hương và Lê, biểu mở ra coi thơ của ai. Thu Thủy với Diệp ở trong bếp nghe nói có thơ, lật đật ra xem. Thiên Hương sẽ bao thơ ra 2 bức thơ, một bức của Khải Quan, còn một bức chữ Xuân Sơn viết. Cô đọc của Xuân Sơn trước thì Xuân Sơn gửi lời thăm ông ngoại, hai mẹ, Thu Thủy với dì Diệp. Chàng mạnh khỏe, học mau tấn tới, mới mấy tháng mà chàng đọc chữ Pháp được rồi. Ông thầy hứa dạy trong 2 năm nữa sẽ nói chuyện thường với người Pháp được. Chàng nói chàng vui vẻ và mạnh khỏe như thường. Chàng tập lái xe hơi được rồi, nhưng vì chưa đúng tuổi nên chưa thi mà lấy giấy phép chạy xe được. Chừng nào hai mẹ con với Thu Thủy vô, chàng sẽ chở cho đi chơi, vì Sài Gòn có nhiều cuộc chơi, nhiều cảnh đẹp, chứ không phải như ngoài Phú Quốc. Còn thơ của Khải Quan thì ông thăm hết cả nhà, nói Xuân Sơn ham học nên học mau lắm. Vậy ông Hai với hai mẹ yên lòng để cho Xuân Sơn ở trỏng mà học. Ông ta lại nói ông có cậy người, hỏi qua việc nhà của cô Thiên Hương. Ông nói rằng ông Tổng Bình ở Nhật Tảo đã qua đời rồi, Còn ông hội đồng niệm ở Mỹ Tho thì ông bà đều mạnh khỏe. Hôm Chủ nhật rồi, ông có đi Mỹ Tho tính thăm ông hội đồng đặng nói chuyện và xin lỗi giùm cho cô Thiên Hương. Rủi ro, ông bà đều đi khỏi nên ông không gặp được. Vậy việc không gấp, để bữa nào rảnh ông sẽ trở xuống nữa. Thu Thủy, đời mẹ đọc hết rồi. Nàng mới lấy cả hai bức thơ đem ra viên đá giữa gốc cây ngồi đọc lại. Nàng nhận thấy Xuân Sơn không nói chừng nào về thì chắc là mê cảnh vui sướng ở Sài Gòn rồi, không tính về nữa. Mà cũng không biểu nàng vô thì chắc không cầu nàng vô. Chàng nói, chừng nào hai mẹ với Thu Thủy vô, ấy là già rồi về cũng được. Mà Khải Quang cũng không nói chuyện chọn người đưa chàng về hay là rước nàng vô. Thế là chàng với nàng vĩnh biệt cùng nhau rồi, không thể gì mà gặp nhau lại được. Nàng nghĩ tới đó rồi nàng khóc. Trong nhà cô Lê nghe đọc thơ rồi cô nằm nhớ con. Tuy cô bày mưu chia lìa hai trẻ trong hai năm, song bây giờ con không nói chuyện trở về hay là chuyện rước cô vô thì cô trách con bội bạc. Nó được gần cha giàu sang rồi, nó không thèm nhớ tới mẹ nghèo hèn nữa. Cô cũng giận luôn Khải Quang nữa. Cô nghi ông ta nông nã tìm kiếm chỉ vì muốn bắt đứa con mà thôi, chứ không kể gì đến mẹ. Người ta cho tiền bạc, quần áo, dòng vàng là trả tiền mua lại đứa con trai, trả tiền công mình đẻ và nuôi cho con khôn lớn, chứ không tình nghĩa gì với mình. Mình dại nên bị người ta gạt một lần nữa. Vậy không cần lết vô Sài Gòn mà làm chi? Về bị người ta hất hủi càng thêm hổ thẹn. Còn cô Thiên Hương, cô hay, cha mẹ cô mạnh giỏi thì cô mừng. Cô cảm ơn Khải Quang lo giùm gia đạo cho cô. Cô lại vui lòng khi nhận thấy Xuân Sơn không đòi trở vô Phú Quốc. Còn Khải Quang không biểu đem Thu Thủy vô gấp, tình phấn rễ vài năm cho hai trẻ lớn khôn rồi sẽ phối hợp là có mọi xuân thuận rồi. Ông Hai Cường cũng thầm vui mà nhận thấy Khải Quang đồng ý nên làm y theo lời ông mong muốn. Hai mẹ cũng như ông ngoại không ai nhắc tới chuyện Xuân Sơn trở về mà cũng không tính tới việc đi vô Sài Gòn. Thu Thủy mất hết hy vọng tái hiệp với người yêu. Ban ngày nàng đi thơ thẩn, ban đêm nàng nằm im lìm dường như hết biết cười, không muốn nói. Thu Thủy sống với một tâm hồn chán nản, ăn ngủ không ngon, cử động gượng gạo như vậy được 3-4 tháng nữa. Rồi một bữa kia, quan quận sai người đem vô một cái thơ khác của Khải Quang, gợi nói rằng người đã giáp mặt với ông bà hội đồng giữa Mỹ Tho mà nói chuyện. Người cho ông bà hay cô Thiên Hương ngày trước thấy tình nhân lên Nam Vang ở làm việc được lố 1 năm, cô thọ thai rồi rủi tình nhân bất hạnh, cô vất vả siêu lạc ra hòn Phú Quốc, kết tình chị em với một thiếu phụ cũng lỡ bước nên chịu tai nạn như cô. Chị em hậm hút chung sống với nhau, cô sanh được một đứa con gái năm nay được 16 tuổi. Người có nói ông bà hội đồng thổi nay không biết cô Thiên Hương, người mới gặp một cụ kỳ lão ngoài Phú Quốc thuật tâm sự thê thảm của cô cho người nghe. Người đồng lòng nên xuống xin ông bà hội đồng vui lòng tha thứ tội lỗi xưa của con cho cô Thiên Hương trở về xứ sở trước gần gũi với cha mẹ, sao liệu lo lập cảnh đời tương lai cho đứa con vô tội. Ông bà hội đồng điều khư khư không chịu nhìn nhận Thiên Hương là con, nói không quen biết với cô đó, cô muốn ở đâu tùy ý. Trong thơ Khải Quang nói giường đó đã bít rồi. Người trở về ghé Nhật Tảo nói chuyện với bà Tổng, có con trưởng nam của bà tên Lâm Công Phong ở chung trong nhà, bây giờ cũng làm tổng thế cho cha. Người thực chuyện Lâm Công Thành hồi trước ăn ở với cô Thiên Hương, chết để lại một đứa con gái năm nay 16 tuổi. Người muốn biết coi bà Tổng muốn nhìn cháu nội hay không. Cả mẹ con đều từ chối, nói không hay biết chuyện đó mà dám nhìn, vì sợ anh em trong thân tộc không chịu rồi sanh ra xạo xáo. Khải Quang nói người hiểu ý người ta, không muốn nhìn là tại sợ phải chia một phần ăn gia tài cho Thu Thủy, chứ không có chi khác. Người khuyên cô Thiên Hương đừng thèm buồn, người đã thay mặt giùm cho cô mà làm trọn đạo về gia đình cả hai bên. Cô không còn lỗi gì nữa mà lo ngại về đời tương lai của